Hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần luật sa di. Thời bữa chúng ta học mấy cái phần là ngũ hạ dĩ tiền, tiên chiên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền. Thì quý thầy biết tại sao mà ở đây á, chư Phật chư Tổ là học luật là bắt mình á, là năm hạ về trước là chiên rồng về giới luật. Ai biết không? Cái hạn như là mới mình xuất gia rồi mình thọ ngũ giới á, tức là thập 250 giới á, là mình phải học luật trước, học cho nhuần nhuyễn rồi mình mới thính giáo tham thiền. Thì đây á, mà học qua luật mà qua phần 24 quay nghi á, chẳng hạn như chúng ta ăn cơm á mà khu chán mà húp nước canh mà kêu rột rột á, quý thầy biết không, là phạm gì? Phạm trong quay nghi á. Chẳng hạn như ăn khu chán nè, ăn khu bát, mình cũng phạm vào giới. Thành ra ở đây á, ý chư Phật chư Tổ muốn cho mình á, là trang nghiêm cái thân thanh tịnh. Dầu bây giờ quý thầy mà nói hay cách mấy á, mà quay nghi phép tắc giới luật mình không có nắm giữ, mình không có giữ á, thì cũng gọi là phá kiến chúng sanh, phải không? Thì trong sa di học xứ có ghi lại á, của thiền sư Huệ Giác ngày nói á, là ngộ suốt tỏ tâm địa, cần nhất là việc tham thiền. Do đó người xưa ngàn dặm cầu thầy tham tầm tri thức để biết chặt sự sống chết. Có nghĩa là ngài nói là mình học giáo đủ chưa? Quý thầy thấy học giáo đủ chưa? Học giáo cũng chưa đủ, nhưng mà cần là việc tham thiền. Thì quý thầy biết là cái người xưa là sau khi mà học giáo, hay nói khác hơn mà giới luật họ nhuần nhuyễn rồi á, thì các ngài trải qua tham thiền á, chẳng hạn như thiền sư Huệ Lăng ở Trường Khánh á, ngài ngồi bao nhiêu năm quý thầy biết không? Hả? Tức là 20 năm đi thưa hỏi thiện tri thức, rồi ngồi rách 7 cái bồ đòn mới sáng được việc này. Vì mình rách mấy cái à, mình nghiệm nên mình rách mấy cái. Thì đây chúng ta thấy được là mình học giáo rồi, nhưng mà cần cái tham thiền nữa. Rồi thiền sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai á, ngài đi tham quán 54 thiện tri thức, rồi cuối cùng rồi á, ngài đến ngài pháp nhãn để ngộ được đạo. Như vậy chúng ta thấy được rằng là học giáo mà nếu không có tham thiền á thì cũng chưa có được. Cho nên ở đây ngài thiền sư Huệ Giác nói tiếp á, là thiền là tâm của Phật, giáo là lời của Phật, giới là thân của Phật. Có nghĩa mình tu thiền ở đây á để mình khới hợp lại tâm của Phật. Quý thầy nghiệm lại á, bây giờ nếu mà chúng ta học giáo cho thật nhiều, học giáo có nghĩa học giáo lý của Phật á, mà nếu mà chúng ta không có tu thiền á, thì phiền não không bao giờ hết được. Thì ở đây quý thầy thấy được rằng á, là hòa thượng ở đây á, mở cái thiền viện là bắt mình ngồi một ngày mấy thời hả? Hai thời. Đối với thầy làm gì biết không? Thì quý thầy biết rằng á, mình ngồi thiền á, mình để mình học giáo mình biết rồi á, nhưng mà nếu mình mà không có ngồi thiền á, thì không bao giờ mình hiểu được trong giáo lý của Phật nói như thế nào. Thì ngài Bồ Tát Mã Minh ngài nói là 10 điều lợi ích của thiền định. Có nghĩa là thứ nhất, nếu một người mà tu tập về thiền định thì được 10 cái lợi ích lớn. Thứ nhất là được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hội niệm. Quý thầy tin điều đó không? Chẳng hạn như một người mà thiền định thì được 10 phương chư Phật và Bồ Tát thường hội niệm. Có không? Ở đây mình nói có lý sâu một chút là có nghĩa là chúng ta học giáo mà chúng ta không bao giờ thiền định á, thì chúng ta chưa khi nào mà thâm nhập vào những cái tầng thiền định, tức là tầng tâm thức á, mà chưa thanh nhập vào cái tầng tâm thức ấy, thì giác nó chưa phát sanh. Mà ở đây nói mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm á, là có những lúc chúng ta rớt vào những cảnh giới yên ổn, cái tâm tĩnh lặng mà chúng ta thấu suốt được á, thì lúc này mình mới hay được rằng mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm mình. Đó, có những người á, mà tu tập ở ngoài này á, thì chưa có biết pháp hành, nhưng mà đủ nhân duyên á, quý thầy vào trong thất hoặc 49 ngày hoặc 3 tháng thì tự nhiên quý thầy vào trong đó biết pháp hành hết, biết rõ đường đi nước bước của niệm. Mà biết rõ đường đi nước bước của niệm đó là mười phương chư Phật và Bồ Tát thường hộ niệm mình. À, có nghĩa là mình tu ở đây mình chưa nắm bắt được pháp hành, nhưng mà có những lúc quý thầy đủ duyên á, mà cho quý thầy vào thất á, thì quý thầy vào đó ráng cố gắng sám hối, ráng hạ thủ công phu tu tập á, thì lúc này quý thầy mới hay được rằng á, mình tu thiền định rất là có lợi ích. Đó, thứ hai á, là không bị các ma quỷ khủng bố. Có nghĩa là chúng ta tu thiền á, nhiều người tu thiền nói á, là vào thất sợ ma là mình tu lại cái pháp của mình á. Phải không? Có nhiều người nói á, là vào thất rất là sợ ma. Còn ở đây nói nè, Ngài nói là nếu chúng ta mà chịu khó tu tập thiền định là không bị các ma quỷ khủng bố. Ma quỷ ở đây á, về phần sự á, thì một người mà tu thiền định á, thì cái năng lực và cái công đức á, như Ngài Thiền Sư Đạo Nghiên nói á, là mười phương chư Phật không có tính đếm được. Đó. Mà ở đây chúng ta được có cái nhân duyên lớn, chúng ta tu tập về thiền định nữa thì chắc chắn không bị các ma quỷ khủng bố. Thì ma quỷ ở đây là tiêu biểu cho tham, sân và si. Một người mà chịu khó tu tập về thiền định, gạn lọc những cù cạn phiền não rồi á, thì quý thầy thấy được rằng á, chẳng hạn cái niệm xấu ác vừa khởi lên quý thầy biết liền, thấy rõ, rất là rõ. Nếu chúng ta chịu khó tu tập á, thì các thiền sư nói á, giống như một cái hồ nước mà nó trong lặng á, thì mình thấy cá nè, sỏi cá, thấy hết tất cả. Mà niệm vừa khởi nhân là một người mà tu á, chịu khó luôn luôn chánh niệm, thực tập về thiền định á, thì vừa khởi là thấy biết hết, khởi là thấy liền. Đó. Cái thứ ba là không bị 95 thiên ma ngoại đạo làm mê hoặc. Cái thứ tư là xa lìa những việc hỷ bán chánh pháp và các tội chướng nặng dần dần bỏng ít. Thì câu thứ tư này là quý thầy thấy nè, nếu mà quý thầy học giáo không á, mà không tu tập về thiền định á, là quý thầy nhiều khi ra mà hướng dẫn Phật tử, hướng dẫn những người đi sau á, là lệch chánh pháp. Bởi vì trong kinh điển Đại Thừa toàn nói những cái cảnh giới mà lung linh màu nhiệm của các pháp giới, mà của các pháp giới đó là chính về tự tâm của chúng sanh nó ứng hiện ra. Mà quý thầy không tu tập về thiền định á, thì mình giảng lệch. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như á, những câu kinh mà kinh Pháp Hoa nè, kinh Hoa Nghiêm nè, rồi kinh Di Ma Cọt nè, toàn nói là những cảnh giới về tự tâm của những Bồ Tát ứng hiện ra mà từ nơi tự tâm của chúng sanh. Mà mình giảng không khéo thì mình đi lệch chánh pháp, mà lệch chánh pháp gọi là quỷ bán chánh pháp, mình không có tin nữa. Đó, mà nhờ tu tập thiền định. Mà nhờ tu tập thiền định á, ở đây Bồ Tát Mã Minh nói á, là các tội chướng nặng dần dần mỏng ít. Quý thầy tin điều đó không? Chẳng hạn như á, ngày xưa chúng ta gieo những hạt giống bất thiện gọi là chủng tử, mà bây giờ nếu chúng ta không gạn lọc những cái chủng tử đó, những cái hạt giống đó, thì nó quân tiếp, tức là chủng tử quân hiện hành. Mà ở đây chúng ta tu tập về thiền định, một người mà để ý coi, quý thầy để ý coi, mình ngồi thiền mà liên tục á, thì tự nhiên cái tâm tham muốn của mình, cái tâm mà si mê tật đố ích kỷ á, thì tự nhiên càng ngày nó càng bỏng ít, phải không? Mà cái tâm thiện pháp luôn luôn tăng trưởng thì tức khắc cái tội chướng nó dần dần tiêu. Cái thứ năm á, là diệt hết các nghi ngờ và những thấy nghe tội lỗi. Có nghĩa là ở đây Ngài nói á, là mình nghi ngờ về thánh pháp, chẳng hạn như Phật nói á, một người mà đạt đến cái cảnh giới thiền định á, thì cái tâm nó yên tịnh mà thấy rõ hết tất cả, nghe, thấy và nghe biết hết, nhưng mà tâm vẫn yên ổn. Thì lúc này mình có tu tập về thiền định thì mình còn nghi nữa, mình không nghi lời của chư Phật nữa. Đồng ý mình chưa đạt đến những cái cảnh giới sâu xa như các vị Bồ Tát, nhưng mà có những lúc quý thầy rơi vào những cảnh giới này thì mình không còn nghi ngờ giáo pháp của Phật nữa. Thì cái đường tu tiến của mình á, là càng ngày càng tăng trưởng chứ không có thối thất. Đó. Cái thứ sáu á, là đối với các cảnh giới của chư Phật, lòng tin tăng trưởng, thấy không? Mà chỉ có cái mục thứ sáu này nè, là quý thầy vào thất, có chịu khó vào thất á, thì quý thầy mới tin được là những cảnh giới của chư Phật á, thì cái niềm tin với thầy càng tăng trưởng. Chỉ có vào thất mới thấy được những điểm đó. Đó, có những người
những vị hành giả mà vào tháp rồi á, thì có những khi đột biến phân tâm, thấy rõ được tự cái lòng tin của chư Phật, lòng tin những cái cảnh giới mà chư Phật diễn tả trong kinh á, thì quý thầy là càng tăng trưởng mạnh hơn nữa, không có thối thấp. Là cái niềm tin giàu cho quý thầy lăn lộn trong ba đường sáu nẻo, nhưng mà cái niềm tin về thánh pháp này nó không có bao giờ mà mất. Đó, đó là cái điều thứ sáu. Cái thứ bảy là xa lìa các điều ăn năn lo lắng, và đối với việc sanh tử tâm nó còn khiếp sợ nữa, tức là cái về cái việc sống và chết đó, thì chúng ta không có sợ nữa và không có hối hận ăn năn gì. Không có hối hận ăn năn có nghĩa là nếu có những lúc mà quý thầy không tu tập về thiền định á, thì mình lo học giáo không á, thì có những cái nghịch cảnh trong cuộc sống tu hành á, thì tự nhiên mình thối thất bồ đề tâm, muốn hoàn tục, không muốn tu nữa. Hồi bữa tôi làm nhà khách này, có một thầy, vị đó tu cũng lâu rồi, thì cái vị đó nói như thế này: nếu mà biết được cái sự tu hành mà khó khăn như thế này á, thì cái vị đó không bao giờ mà phát bồ đề tâm tu hành, mà bây giờ lớn rồi, bây giờ ra đời thì cũng không biết làm người gì, trên ráng. Như vậy quý thầy thấy được rằng một người mà phát cái lời nói như thế vậy thì tu không được an ổn, quý thầy thấy không? Thì luôn luôn á, toàn gặp những cái nghịch cảnh, những cái khổ đau. Mà những nghịch cảnh khổ đau này mình tưởng rằng là do cái nghiệp của mình, nhưng mà do cái đường tu của mình pháp hành không có vững, và luôn luôn ám ảnh về cái những cái nghịch cảnh, những cái khổ đau, mà luôn luôn rất là lo sợ về sống và chết. Còn đây chúng ta tu tập về thiền định rồi á, có cái niềm tin lớn về thánh pháp rồi á, dầu quý thầy bị cái nghịch cảnh, bị cái hoàn cảnh khó khăn đều vượt qua được hết. Đó. Thứ tám á, là tâm được nhu hòa, bỏ tánh kiêu mạn, chẳng bị người làm não hại. Có nghĩa là mình tu tập thiền định một thời gian á, với cái tâm chánh niệm thu thúc lục căn á, thì tự nhiên á, mình được nhu hòa, ai nhìn cũng mến mình hết, và cái tánh kiêu mạn càng ngày càng giảm. Còn quý thầy mà tu á, một thời gian dài mà cái tâm kiêu mạn chưa bỏ được, và người ta nhìn á, người ta thấy mình á, là oai nghi phép tắc, mình không có cái hạnh mình có, là mình biết cái phương pháp mình tu lệch, đây không phải là con đường của chư Phật. Thì bởi vậy á, quý thầy nghĩ nè, một người ở ngoài đời, quý thầy thấy á, mình dù gì đi nữa thì mình bị ngoài đời nó làm cho mình đủ thứ chuyện hết rồi, thì vào đây chắc chắn tập khí mình rất là nhiều. Và những người lớn tuổi tu á, tập khí cũng rất là nhiều, mà bây giờ vào đây mình tu á, là nhờ cái tinh thần của thiền định. Đố quý thầy tại sao á, mà bắt quý thầy phải ngồi kiết già, mà không kêu quý thầy ngồi bán già? Tại sao ngồi trên ghế cũng thiền? Quý thầy hiểu điểm đó. Mình ngồi trên ghế cũng thiền định được, và ngồi bán già cũng thiền định đó. Nhưng mà nếu một người trẻ tuổi xuất gia, nếu một người có cái lòng tin tam bảo tuyệt đối, vào đây bắt buộc phải ngồi kiết già. Quý thầy biết không? Tại sao bắt quý thầy ngồi kiết già mà không bắt quý thầy ngồi bán già cũng được? Có những người mà vào tập tu nè, mà ngồi chân đau, tôi ở nhà khách tôi bắt buộc phải ngồi kiết già. Quý thầy biết tại sao không? Mình sau khi mình nghiên cứu về kinh điển Phật và những cái pháp thiền của ngoại đạo á, mình thấy là Đức Phật đã kinh qua rất là nhiều. Ngài bắt buộc các đệ tử của Đức Phật đó vào cái thời xưa là luôn luôn ngồi theo cái thế kiết già. Bởi vì trong tâm thức của mình á, quý thầy để ý này, trong tâm thức của mình nó luôn luôn bị xung đột giữa cái trạng thái có và không. Rồi gì nữa, ta và người, phải và quấy, thương và ghét, luôn nó bị xung đột. Cho nên ở đây cái tư thế kiết già theo cái tinh thần của kinh dịch á, để nó chấn chỉnh lại, rồi sao nữa, để nó bớt đi cái xung đột giữa cái tánh kiêu mạn, rồi cái tánh tập đố ích kỷ. Nếu quý thầy mà tu tập một thời gian, tự nhiên mình thấy và cái lòng tham dục càng ngày càng bớt. Mà chính từ cái lòng tham dục càng ngày càng bớt á, thì tự nhiên cái tâm kiêu mạn, cái tâm tập đố, cái tâm ích kỷ nó bớt. Và ta nhìn vào người đó, tự nhiên ta muốn tu theo, bởi có cái tâm nhu hồ, nhu hòa, ứng tác tự tâm. Đó. Rồi cái thứ 9 á, là dù chưa chứng thiền định, song trong tất cả thời gian, trong tất cả cảnh giới, hành giả có thể làm cho các phiền não tổn giảm, và không tham vui cái việc ở thế gian nữa. Tuy rằng Ngài nói mình chưa chứng đắc về thiền định, nhưng mà nhờ cái năng lực tổ thiền á, thì tự nhiên cái tâm phiền não mình càng ngày càng tổn giảm. Đây là thiền sư Đạo Nguyên nói, Ngài nói nè. Có nghĩa là bên thiền sư Lâm Tới nói á, là ngộ rồi mới gọi là hành giả, tức là ngộ đạo rồi mới gọi là hành giả. Còn bên cái tinh thần thiền Tàu Động á, nói như thế này: một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật, mà 2 giờ làm thiền tức là 2 giờ làm Phật. Có nghĩa là tối nay quý thầy lên thiền đường, quý thầy ngồi 2 tiếng đồng hồ mà quý thầy chưa được chứng được định, nhưng mà theo cái tinh thần của tông Tào Động á, nói là quý thầy 2 giờ đồng hồ đó mình đang làm Phật. Rồi sao nữa, quý thầy ngồi 4 thời thì 4 giờ đó là đều là Phật hết. Đó, cái cảnh giới đó là cảnh giới của chư Phật, đó gọi là hạnh của chư Phật. Đó. Thứ 10 là nếu được tam muội, tức nghĩa là chánh định á, thì không bị các âm thanh của trần gian và các ngoại duyên làm cho chao động. Có nghĩa là nếu mà chúng ta được chánh định rồi á, thì những cái âm thanh, những cái tiếng nói của trần gian á, nó không làm chao động cái tâm thức của hành giả. Đó là 10 điều lợi ích của việc tham thiền. Như vậy ở đây chúng ta thấy nè, là ngộ suốt tỏ tâm địa, tức là chứng đạo đó, mình gọi là kiến tính đó, là cần nhất cho cái việc tham thiền. Như vậy ở đây quý thầy thấy nè, mình học giáo lý nè, rồi mình tham thiền nè, để buông vọng tưởng, chánh niệm, rồi thu thúc 6 căn, rồi làm tất cả các việc phước thiện, rồi đình chỉ các điều ác. Quý thầy biết cái đó là cứu cánh chưa? Chẳng hạn như ở đây hòa thượng bắt quý thầy buông vọng tưởng, rồi sao nữa, luôn luôn chánh niệm, rồi thu thúc các căn, rồi làm tất cả các việc thiện pháp, chẳng hạn như hành đường nè, rồi chẻ củi nè, rồi nấu cơm nè, rồi ban điện, ban nước, ban gì đó, rồi đình chỉ các điều ác. Đó là cứu cánh chưa? Thầy thành đạo thấy cứu cánh chưa? Ở đây cho quý thầy biết rằng chúng ta thính pháp, nghe giáo lý rồi chúng ta tham thiền, đó chỉ là phương tiện, chưa phải là cứu cánh. Nhưng mà sự bừng ngộ trong tâm thức của mỗi hành giả, đó chính là cứu cánh. Nhưng mà quý thầy bỏ những cái nè, một là thính pháp nè, tham thiền nè, buông vọng tưởng là thu thúc 6 căn mà quý thầy bỏ thì chưa được không? Cũng được. Có nghĩa là trong nhà thiền nói á, là một người bắn 99 mũi tên mà một mũi tên cuối cùng á mới trúng đích á. Mà nếu không ngờ, không nhờ 99 mũi tên này á, 99 phát này á, thì cũng không có thứ 100. Cho nên cuối cùng rồi quý thầy thấy không? Một khi chúng ta bừng ngộ tâm thức á, mà trong kinh Lăng Già nói là một cuộc chuyển y á, thì người này mới gọi là người trong chính tu thiền đó. Mà có những lúc quý thầy vào tháp rồi chúng ta tu hành một thời gian rồi á, ở đây không phải nói ngộ là như các thiền sư, nhưng mà có những lúc quý thầy chuyển toàn thân quý thầy luôn, lúc này mới tin được nhờ gì? Thính pháp và tham thiền đó. Mà quý thầy để ý coi khi nào á mà một người thực chứng á, tức là chỉ cần 1 giờ hay là nửa giờ hay là 50 phút đó chuyển hóa cái tâm thức của mình á, thì lúc này quý thầy mới có năng lực chuyển hóa tâm thức người khác, quý thầy mới tin được. Ở đây á, chúng ta học thiền á, quý thầy ra sau này mà ra giáo hóa chúng sanh á, là quý thầy có một lúc nào đó quý thầy phải thực chứng về tâm thức quý thầy, rồi quý thầy người ta nói quý thầy mới biết được người đó bệnh gì, tại sao người đó đi con đường này, mà cuối cùng rồi chúng ta phải tham thiền mới thấy được, phải không? Cho nên tôi làm nhà khách đó, có những người học giả rất là giỏi, nhưng mà họ nói một chút là quý thầy biết người đó bị mắc kẹt cái con đường này, mà mình quá giải như thế nào thì cuối cùng phải nhờ tham thiền đó. Mà nếu chỉ có định mà không có tệ gọi là si định, mà nếu chỉ có tệ mà không có định gọi là cuồng quệ. Có nghĩa là mình chiên, mình định thôi, mình tu thôi, nhưng mà cái tệ nó chưa phát sanh, nó gọi là si định, ngồi cũng như người chết. Mà ở đây chúng ta học không á, chúng ta nghiên cứu giáo lý á, nhưng mà chúng ta không tu về định á, thì cái tệ này cũng là cuồng tệ, gọi là bắn bẩn á, bắn trên trời, mây trên đầu không, nhưng mà quay nghi phép tắc, nhìn người đó mắt lâu liên mình biết liền, mình biết cái người này chưa từng bao giờ đạt vào những cảnh giới thiền định sâu xa đó. Cho nên quý thầy thấy nhớ, mà lúc mà lục tổ Huệ Năng mà nghe đến cái câu mà ngũ tổ giảng đó, tức là bất ưng trụ sát sanh tâm á, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, quý thầy hiểu đúng đó. Có nghĩa là ngài không trụ vào các pháp, nhưng mà rõ biết hết tất cả các pháp. Đây gọi là định huệ đẳng trì, định mà từ nơi tự tánh, mà huệ từ nơi tự tánh. Có nghĩa là ngài không trụ vào các pháp, nhưng mà đều rõ biết các pháp hết. Trên ngài mới nói là 5 cái không ngờ đó, không ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, không ngờ tự tánh vốn hay sanh muôn pháp, rồi không ngờ tự tánh vốn không dao động. Thì lúc này ngũ tổ mới biết đệ tử mình đã chứng đạo, đã triệt ngộ hoàn toàn. Có nghĩa là thấy rõ các pháp sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhưng mà không trụ vào các pháp nhưng mà đều rõ biết hết, thì ở đây gọi là định huệ đẳng trì. Thì ở đây tham thiền thính giáo là chúng ta cần đến cái chỗ này đó. Như thế chấp trì nơi thân, nghe nơi tai, quán nơi tâm, thì bổ nghiêng tâm địa mới thấu triệt. Đây là thiền sư Huệ Giác nói á. Có nghĩa là ngài nói á, chấp trì nơi thân là gì? Là chúng ta phải giữ giới luật nè, quay nghi phép tắc. Hồi bữa tôi có hay là thầy chủ trì ở đây, thầy dạy đó, là mình ăn cơm như thế nào á, đừng có khu chén đó. Là đó là nằm trong cái phần giới luật đó nha, trong cái phần quay nghi phép tắc á. Ở nhà khách đó có một người thọ giới cũng lâu, nhưng mà cái người này á, là có nghĩa là lớn tuổi cho nên chưa từng học qua giới luật, cho nên là ăn á, là sao, chẳng hạn như gấp đồ ăn lên là lấy đôi đũa gõ anh chén, gõ cốc cốc cốc. Cái thầy thấy không học giới luật rất là nguy hiểm, mà quý thầy mà đến cái tùng lâm khác người ta nhìn ta biết quý thầy chưa từng bao giờ học giới luật đó. Học giới luật rất là quan trọng, cho nên rồi sao nữa, rồi quý thầy mà ăn canh á, quý thầy để ý coi, chẳng hạn như mình đưa lên miệng mình hút á, mình hút vậy nè mà nó kêu rột, là quý thầy đi đến cái tùng lâm dầu quý thầy 20 tuổi hạ, cái người nhỏ ta nhìn ta biết, ta khi dở với thầy liền. Có nghĩa là cái người nhỏ mà học qua giới luật rồi đã biết mình không có quay nghi, không có phép tắc, mà giới luật mình chưa có thuần nhất, chưa có thu thúc đó. Rồi nghe nơi tai, tức là chúng ta học giáo lý đó. Rồi quán nơi tâm, thì bổ nghiêng tâm địa mới thấu triệt. Ở đây là gì? Là giới, là định, là tuệ đó. Nếu tham thiền chẳng do mở đường dẫn lối thì chỉ là ngồi chết cắt đầy. Có nghĩa là ngài nói mà mình tham thiền mà mình không học giáo lý thì không có được mở đường dẫn lối, thì chỉ là người ngồi chết. Người xưa la mắng quỳ hồn, tức là ý thức chẳng buông người chết. Sở dĩ là người xưa la mắng hoặc đánh hoặc hát, chẳng hạn như thiền sư Lâm Tới đánh, rồi thiền sư Đức Sơn hát, hai người vừa đánh vừa hát là để làm gì? Là ngày xưa bữa chúng tôi nói là học nhiều mà không thực hành đó, cho nên để các ngài buông ý thức. Rồi sao nữa? Rạc vào thánh, nghi vào không, quên ngồi đạo nên biết lý quán chưa rõ, ắt phải thính giáo. Có nghĩa là mình tu tập mà chưa rõ ràng là quý thầy phải học giáo lý, chứ đừng có nói bỏ giáo lý. Có nhiều người nói thì thôi bây giờ học như này đủ, quý thầy thấy đủ không? Các vị thiền sư ngày xưa là đi tham cứu rất là nhiều, rồi sau khi mà hiểu hết tất cả rồi mới dừng lại tu tập đó. Thông giáo chẳng thông tông, như rắn dùi trong ống trúc. Có nghĩa là mình thông giáo á, mình hiểu cái gì mình cũng hiểu á, Phật nói gì mình hiểu hết á, mà chẳng thông tông có nghĩa là không thông về thiền á, thì như rắn dùi trong ống trúc. Mà trong nhà thiền nói á, là mình giống như là ếch nằm trong đáy giếng. Thì ở đây tôi kể ra một câu chuyện với thầy thấy nè. Ngày xưa thầy chủ trì đây, tức là thầy quản chúng á, cho cái bài dịch, bài tập dịch á, là đến cái câu như thế này, cái câu nghiên câu chữ Hán á, là như vương án kiếm, tức là như vua án kiếm á, quý ở chỗ được tự do, tác dụng ngay khi lâm trọng, tức là cái bài tập dịch á, thì những người mà ở các trường cơ bản nè, rồi những vị mà học mà giáo lý chẳng hạn như căn bản đó, học chữ Hán rất là căn bản ở thành phố lên đó, ở đây tập tu một thời gian đó, thì đối với thầy họ dịch như thế nào? Họ nói như vua án kiếm, mà chữ án kiếm này á, là trong từ điển tiếng Hán gọi là vỗ kiếm. Họ nói nếu mà vua mà ra trận vỗ kiếm mà sao được thái bình, thì họ dịch nó là như vua rút kiếm, quý được ở chỗ tự do, tác dụng ngay khi lâm trận. Có nghĩa họ nói là khi mà vua ra trận rồi phải rút kiếm. Thì với thầy thấy ông lợt không? Có nghĩa là thông giáo nhưng mà không có thông cái tâm thiền được. Còn ở đây là có một số quý thầy chẳng hạn như chúng tôi là dịch bài này là đổi chữ là vỗ kiếm. Đối với thầy tại sao mà dịch vỗ kiếm? Mà thiệt mà cha cứu quan phạm, rồi đúng với cái tinh thần của thiền đúng. Tức là vua ra trận không cần rút kiếm mà chỉ cần vỗ kiếm thì thiên hạ thái bình. Mà nó cái lý thiền rất là sâu. Mà vừa chúng tôi vừa dịch xong thì lên thầy quán chúng thầy cũng dịch là như vua vỗ kiếm. Còn toàn bộ quý thầy mà học căn bản ở các trường, chẳng hạn như trường cao cấp Phật học, rồi trường cơ bản Phật học lên, đều dịch là rút kiếm hết, sai hết. Cho nên là giáo thì thông, nhưng mà tâm thiện thông thì cũng là gì? Như rắn dùi trong ống trúc, không có thấy hết. Còn đây chúng ta học giáo mà chúng ta tu tập về thiền định nữa, thì mình thấy đây thiền sư có lý rất là sâu. Như vua án kiếm là sao? Tức là vua mà vỗ kiếm mà thiên hạ thái bình, có nghĩa là cái niệm vừa chưa nhóm là thấy được đường đi nước bước của niệm. không cần rút kiếm. Rút kiếm là gì? Là đầu của niệm rồi. Quý thầy mà rút kiếm ra là quý thầy có tác ý, mà vọng tưởng vừa lên quý thầy tác ý là còn năng và sở. Còn ở đây á, các thiền sư nói là không cần rút kiếm mà thiên hạ thấy bình, có nghĩa là không, cái biết này là gọi là vô công dụng hạnh rồi. Thì đạt đến chỗ này á, thì quý thầy thấy sao? Là thiên hạ tự thấy bình, vọng nó tự an. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên rồi á, chúng ta học giáo mà chúng ta không học thiền thì cũng được. Rồi, thâm tâm chẳng thông giáo, mở miệng liền loạn đạo. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa ở đây nói mình thông thiền hết rồi, nhưng mà mình không có suốt về giáo á, thì mở miệng liền loạn đạo. Biết tại sao không? Ở đây á, thâm tâm ở đây á, là nó nằm trong cái phần giới. Thông tâm và thông giáo á, mà mình thông tâm là thiền, mà mình không thông giáo có nghĩa là mình được cái định, cái tệ. Mà định tệ ở đây gọi là cuồng loạn, chứ không phải là định tệ trong cái thánh pháp. Còn đây chúng ta thông tâm rồi, rồi thông giáo thì mới được cái chỗ mà như Lục Tổ nói. Chẳng hạn như Lục Tổ Huệ Năng nói á, là cái người mà thông tâm mà chẳng thông giáo á, thì nói sao? Là mở miệng nói, tức là người mê á, thì miệng nói, mà người trí thì tâm hành. Mình nói suốt ngày à, nói mà không chịu gì, mà không chịu tu. Rồi sao nữa? Lại có người mê để tâm rỗng không ngồi tỉnh tọ, chăm việc không cho nghỉ, tự gọi là đại. Một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến. Ở đây á, Lục Tổ nói là thông tâm chẳng thông giáo á, mà mở miệng như nãy tôi nói là mình bắn trên mây xanh không. Đó, còn đây mình học giáo, học học thiền rồi thì tự nhiên mình có cái chỗ dừng đó. Tông hòa giáo nhất thông, như mặt trời chiếu giữa hư không, pháp pháp hiển hiện rõ ràng, núi sông thông suốt. Có nghĩa là vừa học thiền vừa học giáo nữa. Thì ở đây Lục Tổ hay là thiền sư Huệ Giác nói á, là thấu suốt được hết các pháp giới. Và lúc này á, mặt trời trí huệ hiện tiền, như Lục Tổ nói á, là thiết thông và tâm thông, như mặt trời giữa hư không, chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Có nghĩa là thiết thông và tâm mình phải thông nữa. Có nghĩa mình hiểu hết tất cả cái lời của Phật, nhưng mà tâm phải thông suốt. Mà tâm thông suốt ở đây là cái cù cạn tham sân si phiền não bớt. Chẳng hạn như một người nói rất là hay, nhưng mà cái tâm tật đố, cái tâm ích kỷ, thì quý thầy theo học được không? Cũng học không được cái gì. Cái hạnh mà không có thì chắc chắn quý thầy ra giáo hóa một thời gian á, thì tự nhiên người ta biết quý thầy hết. Đó. Rồi ngài dạy tiếp nè, giáo là ngôn thiết, tức là giải nghĩa rõ ràng đó. Quý như tu chứng chưa thuần thục, chẳng khỏi rơi vào chỗ mê lầm. Nên kinh Lăng Nghiêm nói, tuy có đa văn, nếu chẳng tu hành cùng như chẳng nghe. Có nghĩa là bắt mình phải là gì? Thính pháp rồi mới tham thiền. Nghĩa là người có chơn giới, ắt có chơn huệ. Đây là Như Lai Đại Từ Bi, có quyền có thật, trước lấy tỳ ni, tức là giới lực, thu thúc kẻ sơ tâm. Có nghĩa là ở đây Đức Phật từ bi thương xót những người mới học á, là trước là quý thầy phải thu thúc sáu căn là nhờ cái giới lực. Quý thầy nghiệm điều đó đúng không? Có nghĩa là một người mà giữ giới thanh tịnh rồi á, thì vào định rất là thiên ổn, vào định nhanh lắm đó. Sao dùng nhất thừa nhiếp vi về chỗ vô tác, trước do sự để hội lý, sao được lý mà quên lời. Nếu sơ tâm chẳng thủ hộ lực nghi, phóng túng chọn thành tà kiến. Thầy thấy không? Có nghĩa là nếu mà quý thầy mà mới thọ giới sa di á, mà chúng ta không giữ lực á, mà phóng túng á, thì chọn thành những người tà kiến, tức là phá kiến chúng sanh đó. Sao tâm chẳng đạt thật tướng, cần tu chọn thuộc hữu quy. Nếu tham thiền chẳng trì giới, bàn phím hiểu nghĩa, có không chưa khỏi rơi vào hầm hố. Có nghĩa là nếu mà mình tham thiền mà mình không có trì giới á, thì chỉ nói trên chữ nghĩa thôi, nói cho vui thôi, chứ thiệt ra mình chưa rớt, chưa có rơi, chưa có thoát khỏi cái hầm hố mà ngạ quỷ súc sanh địa ngục đó. Nên nói nếu không chân giới, ắt không có chân huệ, lìa giới tu định huệ, gọi là nhân ngoại ma. Có nghĩa là nếu mà chúng ta mà lìa giới, cái giới lực á, mà mình tu về định huệ á, đó là tà ma ngoại đạo. Cho nên đạo Phật sở dĩ mà được các ngoại đạo mà nó tôn kính á, tôn kính Đức Phật là ngài kiêm về giới, tức là ngài tu giới định và tuệ đó. Lìa định huệ mà tu giới gọi là nhân trời người. Có nghĩa là một người mà giữ giới không giới thôi mà không tu định huệ á, thì quý thầy chết được sanh về thiên thiên giới, chẳng hạn như dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn đây mình tu về định tuệ nữa thì mới vượt thoát được tam giới. Đó, tam học đều đủ, ấy là nhân thành Phật. Có nghĩa là tam học là gì? Là giới, là định, là tuệ, đều đầy đủ, đó là nhân thành Phật. Nên nghe giáo tham thiền, tiếp sau là 5 năm, vốn muốn tăng tâm tăng huệ. Tam học cả hai đều tu, do giới tịnh nên huệ tịnh, do huệ tịnh nên giới tịnh. Như hai bàn tay hổ tương tẩy sạch, chẳng phân trước sau. Có nghĩa là Ngài nói giống như hai bàn tay mình, nhờ hai bàn tay mình mới rửa sạch được. Thì đây nói là nghe giáo tham thiền là 5 năm sau mình mới được nghe thính pháp tham thiền. Thì đây chúng ta tu về thiền tông, thì đây mình vừa tu giới nè, vừa tu định, vừa tu huệ thì mới được thành Phật. Còn mình tu giới mà mình không tu định và tuệ thì quý thầy được sanh về những cái cảnh giới trời. Còn mà mình tu định và tuệ mà mình không tu về giới, đó là nhân tà ma ngội đạo. Cái nhân và thì cái quả sẽ tác thành. Đó, thì chúng ta học qua tiếp cái phần thứ hai. Thầy Thái Nhân đọc giùm đi, Kim Danh Sa Di á. Hơn được là bữa sau cái này. Thì chúng ta học giờ bài nha. Kim Danh Quy Sa Di, nhi bổn sở thọ giới, ngu giả mang hồ bất chi, cuồng giả hốt nhi bất học, tiện nghĩ lạp đẳng vọng ý cao quyển, diệt khả khái hỷ. Nghĩa là Kim là nay, nay được tên là Sa Di, chính là do gốc thọ giới. Thế mà kẻ ngu mờ không biết, kẻ cuồng thì sao lẽ không học, liền nghĩ vượt bực ý muốn cao xa, thật là đáng thương xót. Thì đây là tổ dạy là nay mình được có tên Sa Di là chính là do cái gốc thọ giới mới được. Bữa chúng ta học đó phải không? Có nghĩa là nếu mà người cạo tóc mà không thọ giới gọi là gì? Biết không? Hình hình đồng Sa Di, giống nhưng mà không phải, phải nhờ thọ giới mới gọi là Sa Di. Thì trong luận Bà Sa nói là trước khi mà chúng ta thọ 10 giới là mình thọ mấy giới? Biết không? Có nghĩa là trước khi mà mình thọ 10 giới là lúc trước mình làm cư sĩ là mình phải thọ trước 5 giới. Là Ngài nói để tự điều phục, tự điều phục cái tâm của mình á, rồi cái tính tâm nó tăng dần. Và nhờ cái tính tâm tăng dần thì mấy thầy mới phát tâm xuất gia được. Rồi kế là chúng ta thọ 10 giới để thiện tâm càng sâu rộng, quay nghi thứ tự. Có nghĩa là nhờ 10 giới 24 quay nghi thì tự nhiên người ta nhìn vào quý thầy, tự nhiên cái tâm thiện tâm ta phát, mà cái thiện tâm mình cũng tăng trưởng. Rồi mới thọ giới cụ túc, thứ lớp như thế được phần Phật Pháp, kiên cố vui mừng mới phát khởi đại tâm thọ giới Bồ Tát. Như hoặc dạo qua biển lớn dần dần sâu rộng, và biển Phật Pháp cũng lại như thế. Có nghĩa là muốn vào biển Phật Pháp này là trước chúng ta thọ 5 giới, rồi kế chúng ta thọ 10 giới, rồi sao nữa, rồi 250 giới rồi mới thọ giới Bồ Tát. Chẳng hạn như có những người trong luật là không cho phép mình là mình thọ Sa Di rồi mình thọ giới Bồ Tát. Có những người nói là thọ Sa Di thọ giới Bồ Tát được, nhưng mà trong luật thiện kiến không cho phép, là bắt mình phải sao là từ thứ lớp thứ nhất là 5 giới rồi đến 10 giới, 250 giới rồi mới thọ giới Bồ Tát. Là trong luật thiện kiến dạy rất là rõ. Còn những cái bộ luật khác thì tôi không có nghiên cứu, nhưng mà đúng trong luật thiện kiến là mình thọ giới tỳ kheo mới thọ giới Bồ Tát, thì giới đó mới thành tựu được, mới tăng trưởng cái thiện tâm. Thì đây nói nè, như dạo qua biển lớn dần dần sâu rộng, có nghĩa là quý thầy xuống biển, quý thầy để ý coi, ngày như quý thầy đi xuống bờ nó có sâu liền, nhưng mà càng đi thì càng sâu. Thì Phật Pháp cũng vậy đó, từ thấp đến cao. Rồi trong Sa Di học xứ, Ngài Huệ Giác đã nói tại sao gọi là ngu. Ngu có nghĩa là không có mắt huệ, mờ là trí tánh mê muội, cho nên chẳng có thể học giới, cam tâm hạ liệt. Có nghĩa là mờ mịt á. Có những người á xuất gia mà chưa từng học giới á, thì ở đó gọi là gì? Đó là gọi là cuồng vọng. Hốt là khinh mạng sao lãng tỳ ni, có nghĩa là khinh mạng giới lực đó, hoặc có ít tri thức, tự nói đa năng, hoặc miễn tập học mà trở lại đáp rằng đây chẳng qua là người sơ học nói vậy. Có nghĩa là nói giới lực là tiểu tiết lắm, cần chi giữ giới lực. Thì đây Ngài nói là những người này gọi là ngu mờ, là cuồng si nữa, tức là có cái tâm khinh mạng về giới lực, không có học về giới lực mà không giữ về giới lực nữa. Rồi hoặc sư trưởng chẳng có thể như pháp mà dạy dỗ. Ở đây là quý thầy đủ nhân duyên, đủ phước lắm. Quý thầy vào đây trên thì được hòa thượng gì? Là từ bi thương xót dạy về thiền. Dưới thì có thầy trụ trì dạy về giới luật quay nghi khất tắc. Cứ nghĩ là cái thân của thầy mà đi ra thì tự nhiên quý thầy để ý coi, bữa nào mà quý thầy ngồi thiền mà thấy thầy thì tự nhiên mình dám. Còn mà thầy đi quán tự nhiên quý thầy có thể bỏ ngồi thiền, có thể bỏ tụng kinh. Cho nên được sư trưởng là thầy trụ trì đó, được sư trưởng là như pháp mà dạy dỗ nữa. Mà nhìn cái thân của thầy là quý thầy tự nhiên mình có cái niềm tin, có năng lực. Cho nên quý thầy thấy không, đợt vừa rồi có một ông thầy cũng là trong tâm môn mình á, thầy nói là tại sao ở dưới núi Cấm á là có những người tu á, mà đến đó tu á thì cái tâm rất là an ổn. Thì bây giờ khoa học nó phát minh được á là trong núi đó có một cái chất, trong cái núi nó có một cái chất á, nó chất nham thạch gì không hiểu mà nó tiết ra, thì tự nhiên cái thân cái tâm á nó không có bệnh cảm lặt vặt. Thứ hai nữa rất là yên ổn, cái từ trường trong núi nó phát ra. Thì chúng ta mới khẳng định được rằng á, một người mà tu mà có cái năng lực lớn, quý thầy nương tựa với thầy tu á, thì quý thầy tu thiền hoặc tu quỳ giáo á, cái năng lực nó lớn hơn mà quý thầy nương tựa một người tu hành không có ra gì hết, giới lực cũng không giữ mà thiền định cũng có năng lực, thì bảo đảm quý thầy nương một thời gian quý thầy cũng giống như những người đó. Cho nên mình tu mình được cái phước duyên là mình gần gũi được hòa thượng, phải nói là như thế. Hòa thượng ngồi cho nó thôi, nhưng cái lực, cái năng lực, cái từ trường của ngài tác động ra thì tự nhiên mình cũng gặt hái được. Quý thầy để ý đồng ý không? Thì chúng ta trải qua những cái đời trụ trì, quý thầy sẽ thấy rồi, thấy không? Tự nhiên rất là lộn xộn, không được an ổn, mà cái tâm quý thầy luôn luôn sao động, rồi sao lãng việc tu nữa. Nhưng mà từ khi thầy về rồi á, đây là bậc sư trưởng á, như pháp mà dạy dỗ, dùng cái thân giáo mà hướng dẫn mình á, thì tự nhiên cái tâm thức mình càng ngày càng bớt. Cái tâm thức cù cạn tập đố si mê thì càng ngày càng giảm. Cho nên mình được cái túc duyên sâu, phải nói là rất là sâu, mới được gì? Sư trưởng dạy dỗ. Mà ở đây á, chính chúng tôi á, quý thầy nói ra thì quý thầy chưa có thông cảm, mà chính chúng tôi ngày xưa đi rất là nhiều chỗ, đi rất là nhiều, đi thọ pháp rất là nhiều, nhưng mà đến chỗ nào đó thì điều là gì? Không có dạy dỗ gì hết đó, mà cái thân giáo cũng có luôn. Đó, từ ngày mà chúng tôi vào vườn chiếu và lên Trúc Lâm mới thấy được đúng là chỗ này có Phật pháp, có thánh pháp. Cho nên quý thầy vừa biết Phật pháp, quý thầy vào đây liền bảo đảm cái túc duyên của thầy sâu rất là nhiều hơn chúng tôi. Mà chúng tôi đi như thế vậy trải qua 5-10 năm rất là uổng cái thời gian. Đó, quý thầy thấy không? Còn đây quý thầy vừa biết Phật pháp cái mình vào liền được sư trưởng, được thầy tổ như pháp mà dạy dỗ, thì bảo đảm cái tăng tiến rất là lớn. Thì ở đây có một cái chùa nè, tôi giấu tên. Cái chùa này là quý thầy mà xuống nói là cái thầy trụ trì này, mà cái chùa này tu hành rất là nghiêm nha, ở thành phố. Mà quý thầy nói là ở Trúc Lâm xuống là bao nhiêu thầy cũng nhận. Mà tôi quen cái ông thầy đó, tôi hỏi tại sao ông nhận. Ông nói là ở trên này dù cho dở cách mấy cũng bằng cái hay của chỗ khác. Mà đúng hồi xưa tôi tin, mà tôi hòa tôi thấy đúng. Quý thầy 17, 18 tuổi, hai mấy tuổi mà quý thầy chịu khó mà ngồi yên lại tu thạch đâu phải là chuyện dở. Mà ở đây là ý thầy trụ trì là muốn cho mình tu học để tăng tiến mức độ lên. Chứ thiệt ra ở trong này á, ngồi phải nói là một ngày một thời cũng được, mà đừng có đi bậy, đừng có đi chạy rong là cũng là tốt. Không chi với thầy ngồi hai thời nữa, có phải chuyện đơn giản. Với thầy thấy không, có những vị mà thầy lớn chúng tôi đã từng tiếp xúc rồi đó, mà 3 tháng hạ thôi, mà trong từng ngày, trong cho nó hết hạ rồi đi đây đi đó cho nó. Còn ở đây mà quý thầy hàng năm, hàng tháng, hàng giờ đều là hạ hết, đâu phải chuyện đơn giản. Mà quý thầy mà chịu khó chừng 5 năm, 10 năm tự nhiên mình thấy con người mình trưởng thành. Và cái thiện tâm mình càng ngày càng tăng trưởng, thì mình đi tu nó không có uổng cái kiếp người của mình đi tu. Cái kiếp trọn đời của mình vào đây là chắc chắn được yên ổn. Đâu phải mà chuyện dở mà quý thầy nhỏ tuổi mà tự nhiên vào đấy mà ngồi được, đâu phải chuyện đơn giản. Là túc duyên mình rất là sâu, quý thầy nghiệm đúng không? Còn chỗ khác là 3 tháng hạ cực chẳng đã, họ ở 3 tháng hạ, xong 3 tháng hạ họ đi, đi đầu này đi đầu nọ. Tôi làm nhà khách nè, mà có những thầy ở trong tâm môn mình mà bây giờ đi nhập pháp chỗ khác rồi, mà đến nhà khách rồi kêu tôi dắt lên bà thượng á. Vô lên tôi trình bà thượng nói chú đừng có cho mấy người đó gặp tôi, trong 3 tháng hạ mà đi rong đầu này đầu kia là cái người này không có được. Thấy thầy không? Cực chẳng đã, mình đi làm Phật sự, mình đi thuyết pháp thì trong 3 tháng hạ mình mới đi, hoặc đi trị bệnh nặng mới đi. Còn mà đi rong rong là lên ông cụ không bao giờ ông cho lên gặp. Nói mấy người này không có tu hành gì hết mà thiệt như thế vậy. Trong 3 tháng hạ mà tôi gặp ông thầy nào mà vô nhà khách, nói thiệt tôi muốn tiếp. Phải nói là như thế vậy. Vào nhà khách là tôi muốn tiếp người đó. Dầu tôi hỏi ra là 20 tuổi hạ, 30 tuổi hạ tôi cũng muốn tiếp. 3 tháng hạ mừng không có chịu thúc liễn thân tâm mà thu thúc sáu căn, mà huống chi những cái ngày thường nữa. Đó cho nên là ở đây á, ngài nói là ngày xưa là không được sư trưởng như pháp mà dạy dỗ. Sở dĩ á, có những người mà đi ra làm Phật sự á, mà những người đó nói rất là cảm ơn thiền viện Trúc Lâm này là tại sao không? Quý thầy ra làm Phật sự mấy thầy mới biết. Có những cái là quý thầy thắng được, thắng được về nội tâm quý thầy, thắng được về cái những cái nhục dục là nhờ những ngày tháng ở trong Trúc Lâm. Mà chính chúng tôi ra là Phật sự chúng tôi mới khẳng định được điểm này. Nhờ sư trưởng dạy dỗ quý thầy không dám làm những cái chuyện mà sái về giới luật, sái về phép tắc. Mình làm mình rất là sợ. Mà nhờ những ngày tháng ở trong thiền viện Trúc Lâm nuôi dưỡng mình, mà cái thiện tâm mình tăng trưởng nữa là nhờ thầy tổ, nhờ sư trưởng như pháp dạy mình. Đó. Rồi sao nữa? Hoặc đệ tử chẳng chịu thỉnh hỏi một chữ, chấp định cuồng ngu, an tâm cẩu thả. Có nghĩa là mình cũng chịu hỏi thầy tổ tu học như thế nào nữa. Đó. Lỗi là lỗi cũng tại mình nữa. Pháp sư cô Sơn Nguyên nói, người dù cho trí ngu, há chẳng có thể ngày ghi nhớ một lời, tích chứa một tháng thành 30 câu, tích chứa một năm thành 360 câu, tích chứa lâu năm tự nhiên có thể thành. Có nghĩa ở đây ngài nói cái người mà ngu dốt cách mấy á, thì ở đây ngài nói chỉ cần một ngày á, quý thầy chỉ học một lời một câu thôi, thì một tháng được bao nhiêu câu? Hả? Một tháng thì 30 câu, mà một năm thì thành 360 câu, thì thành người trí rồi. Ở đây nè, thầy phó cho quý thầy học chữ Hán á, mình mới mình phải học. Nhiều người họ nói học cũng được, học dở học ngàn câu được rồi, một chữ thôi. Ngày xưa mà ông thiều chủ nói là ông học chữ Hán là chỉ cần một ngày một chữ thôi thì tích chứa lâu năm nó thành, mới thành nhiều được chứ đâu phải. Tích tiểu thành đa, phải không? Rồi kinh Niết Bàn nói, phàm có tâm đều đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu không tinh tâm chỉ có thêm lớn hắc nghiệp. Do đó Phật nói La Hầu La, mười phương thế giới các Bồ Tát mỗi niệm đã chứng quả thiện thời, khi đã trượng phu ta cũng vậy, chẳng nên tự khinh mà thối thấp. Thì đây ngài dạy tiếp mình á, là phàm có cái tâm á, thì chắc chắn đắc quả Phật. Nhưng mà mình phải tin cái tâm mình. Mà nếu không có tin cái tâm mình á, thì nuôi lớn cái hắc nghiệp, tức là cái nghiệp xấu á. Có nghĩa là tin cái tâm mình là tin cái tâm gì? Ở đây ngài nói là tin cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà tin cái tâm ở đây á, thì giới định tợi thành tựu. Đó. Thì ngài nói là kia đã trượng phu ta cũng vậy, chẳng nên tự khinh mà thối thấp. Thì đây á, ngài chích ra trong cái gì nhớ không? Quy Sơn Cảnh Sát, phải không? Có nghĩa là ngài Quy Sơn nói là cái kia là trượng phu, tức là cái người mà chẳng hạn như hòa thượng tu được thì bảo đảm cái thầy tu cũng được, chứ đừng nói hòa thượng chắc nhiều kiếp đại bồ tát gì rồi, chắc mình là phàm phu, mình nghĩ như thế thì mình tu cuối cùng cũng được. Chẳng hạn như hòa thượng đi 10 bước thì mình tội đó mình đi 5 bước, hòa thượng đi 20 bước thì với thầy đi 10 bước, mình tu cũng có ngày cũng tới đó. Kinh Tam Muội nói, biển lớn Phật pháp chẳng có thể so lường, kia chấp ngu lợt chẳng đạt chân lý, chẳng tập tam học tức là giới định tuệ, chẳng theo thầy thọ nhận, phi pháp hiểu pháp, tự xưng người trí chẳng phải là chân trí, cuồng mạn tổn hại lại là nơi ngu chẳng móc. Kinh nói, khiêm hạ như biển lớn dung nạp trăm sông, kiêu mạn như núi cao nước pháp chẳng trụ. Ở đây cái ngài nói rất là rõ, thấy không? Có nghĩa là ngài dẫn chứng trong kinh Tam Muội nói là biển lớn của Phật pháp chẳng có thể so lường, kia chấp ngu lợt chẳng có đạt chân lý. Có nghĩa là cái người này á, chấp là không học giới luật rồi không học giáo lý gì hết á, chỉ tu thôi. Mà ngài nói cái biển Phật pháp rất là sâu, rất là rộng. Quý thầy mà vào biển Phật pháp nghiên cứu một thời gian, học cả đời cũng hết. Mà vừa học vừa tu nữa, nhưng mà phải kèm theo giới luật nữa, tức là tam học là giới định và tuệ, rồi theo thầy học giới nữa. Rồi ngài nói nè, khiêm hạ như biển lớn, tức là cái tâm mình mà khiêm hạ thì giống như biển lớn, mà kiêu mạn thì như núi cao nước pháp chẳng có chủ được. Có nghĩa là kiêu mạn là có những người mới thọ giới sa di lại không chịu học giới sa di, không nghiên cứu về giới luật, thì đó là chính là cái tâm kiêu mạn. Cho nên quý thầy thấy Khổng Tử nói là sở dĩ người ta nói núi Thái Sơn mà cao á, là biết dung nạp tất cả những hòn đất nhỏ. Có nghĩa là có những người mà sở dĩ giỏi sao này mà giỏi á, là cái gì người ta cũng học qua hết, cái gì người ta cũng nghiên cứu đến hết, đến tột, nghiên cứu mà tột luôn, và giới lực thành tựu được, thì cái người này mới gọi là có bậc pháp khí trong Phật pháp để hướng dẫn người khác được đó. Lục tổ dạy, trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công đức. Có nghĩa là mình muốn mà được cái công đức pháp thân.